chuyên mục Dân số và Phát triển.
Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, nếu như năm 2019, cứ 2 trẻ em thì có 1 người cao tuổi, thì 50 năm sau, năm 2069, cứ 2 trẻ em sẽ có 3 người cao tuổi. Đây là những thông tin được đưa ra tại hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thích ứng với già hóa dân số và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giữa Nhật Bản và Việt Nam do Tổng cục Dân số phối hợp với Viện Nghiên cứu Kinh tế Đông Á và ASEAN, Hiệp hội Y tế Tiên tiến Nhật Bản vừa tổ chức tại Hà Nội. Bài viết sau thông tin đôi điều xung quanh hội thảo này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, phát biểu khai mạc hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thích ứng với già hóa dân số và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giữa Nhật Bản và Việt Nam, Tiến sĩ Phạm Vũ Hoàng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số cho biết, già hóa dân số là một trong những biến đổi nhân khẩu lớn nhất trên thế giới hiện nay. Tỷ trọng và số lượng người cao tuổi ngày càng tăng lên nhanh chóng, đặc biệt tại các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Theo các nhà nhân khẩu học, già hóa dân số mang đến cả cơ hội và thách thức cho sự phát triển kinh tế xã hội. Về cơ hội, già hóa dân số có thể thúc đẩy sự phát triển trên các lĩnh vực như bảo hiểm, ngân hàng, dinh dưỡng, du lịch, đổi mới công nghệ và ứng dụng khoa học công nghệ và sản xuất, hoặc quản lý trong bối cảnh thiếu lương thực lao động. Tuy nhiên, già hóa dân số cũng đặt ra những thách thức nghiêm trọng về tăng trưởng kinh tế, an sinh xã hội, lao động, thiết kế cơ sở hạ tầng, đặc biệt là trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Người cao tuổi thường mắc nhiều bệnh như không lây nhiễm, cần điều trị suốt đời như huyết áp, tim mạch, đái tháo đường, sa sút trí tuệ. Tiến sĩ Phạm Vũ Hoàng nhấn mạnh, già hóa dân số đã, đang và sẽ tác động rất lớn đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội của mỗi quốc gia, mỗi cộng đồng, trong đó có chăm sóc người cao tuổi, bao gồm chăm sóc y tế và xã hội. Tại Việt Nam, theo ông Lương Quang Đẳng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Tổng cục Dân số Bộ Y tế, Việt Nam bắt đầu giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011 với số người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên, chiếm 7% tổng dân số. Năm 2021, số người cao tuổi Việt Nam chiếm 8,3% tổng dân số, tức khoảng hơn 8,1 triệu người cao tuổi. Theo dự báo, số người cao tuổi của Việt Nam sẽ tăng lên 16,8 triệu người vào năm 2039 và đạt 25,2 triệu người vào năm 2069. Việt Nam sẽ bước vào thời kỳ dân số già từ năm 2036, khi đó tỷ trọng nhóm dân số từ 65 tuổi đạt 14,2% tổng dân số. Sau 20 năm, 2036 đến 2055, Việt Nam sẽ bước vào thời kỳ dân số siêu già. Tỷ trọng nhóm dân số từ 65 tuổi trở lên năm 2056 và năm 2069 lần lượt chiếm 21,1% và 21,5% tổng dân số. Nếu như năm 2019 cứ 2 trẻ em thì có 1 người cao tuổi, thì 50 năm sau, năm 2069, cứ 2 trẻ em sẽ có 3 người cao tuổi. Tại hội thảo, bà Bùi Thị Ninh, Giám đốc Văn phòng Giới Sử dụng Lao động, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cho biết, người cao tuổi Việt Nam vẫn có tư duy đầu tư cho tuổi già bằng cách đầu tư cho con cái. Vì vậy, nguồn thu nhập của người cao tuổi Việt Nam phần lớn đến từ sự hỗ trợ của con cháu. Càng lớn tuổi, sự phụ thuộc này càng lớn. Nguồn từ tiết kiệm rất ít ỏi, trong khi số người có lương hưu trợ cấp xã hội còn hạn chế. Điều này rất đáng lo ngại. Trước thực tế này, tiến sĩ Phạm Vũ Hoàng cho biết, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng phát huy vai trò và chăm sóc bảo vệ người cao tuổi, trong đó có chăm sóc y tế. Việt Nam có truyền thống tốt đẹp từ ngàn đời nay là luôn kính trọng và chăm sóc người cao tuổi. Nhiều chính sách, chương trình chăm sóc sức khỏe nói riêng và chăm sóc người cao tuổi nói chung đã được Việt Nam ban hành thực hiện. Nghị quyết số 21 ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về công tác dân số trong tình hình mới đã đặt ra mục tiêu thích ứng với già hóa dân số. Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030 một lần nữa tái khẳng định mục tiêu đó để góp phần phát triển đất nước nhanh bền vững. Các chuyên gia cho biết Nhật Bản là một quốc gia có dân số siêu già hiện nay. nhóm dân số cao tuổi 65 tuổi trở lên của Nhật Bản năm 2022 là 36,2 triệu người, chiếm 29% tổng dân số. Dự báo đến năm 2030, nhóm dân số cao tuổi sẽ tăng lên là 37,3 triệu người, nhưng lại chiếm tới 31% tổng dân số Nhật Bản do mức sinh giảm, quy mô dân số cũng giảm và sẽ tiếp tục tăng lên đến gần 40% tổng dân số vào năm 2060. Nhật Bản là quốc gia có rất nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng một xã hội dân số già như việc tái cấu trúc hệ thống y tế, chăm sóc lão khoa, xây dựng và quản trị cơ sở chăm sóc người cao tuổi, xây dựng các chế độ chính sách an sinh xã hội, lao động, thiết kế cơ sở hạ tầng và việc phát huy vai trò chăm sóc người cao tuổi. Vì vậy, nhiều chuyên gia nhận định, Việt Nam có thể học hỏi được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, những mô hình cách làm hay và sự sáng tạo của Nhật Bản trong việc thích ứng với già hóa dân số. Chẳng hạn như việc xây dựng chính sách, chương trình cũng như hoạt động can thiệp tại địa phương, việc chăm sóc y tế đến chăm sóc xã hội và lồng ghép các vấn đề già hóa dân số và các chương trình phát triển kinh tế xã hội, việc chăm sóc lão khoa, việc phát huy vai trò và chăm sóc người cao tuổi tại gia đình và cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, theo hướng dẫn quốc gia dinh dưỡng cho phụ nữ có thai và bà mẹ cho con bú của Bộ Y tế, chế độ dinh dưỡng của những bà mẹ bị bệnh lý như thiếu máu, tiểu đường, bệnh tim, bệnh gan cần có sự quan tâm đặc biệt để đảm bảo sức khỏe của mẹ và sự phát triển của thai nhi. Bài tổng hợp sau đây chia sẻ một số lưu ý về dinh dưỡng cho thai phụ mắc bệnh lý. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Điều tra của Viện Dinh dưỡng Quốc gia năm 2015 cho thấy 32,8% phụ nữ có thai tại Việt Nam bị thiếu máu, trong đó thiếu máu do thiếu sắt chiếm gần 70%. Nguyên nhân chủ yếu của thiếu máu và thiếu vi chất ở phụ nữ có thai là do chế độ không cung cấp đủ nhu cầu. Nhu cầu sắt của phụ nữ có thai cao hơn để cung cấp cho thai nên tình trạng thiếu máu, thiếu sắt càng phổ biến. Phụ nữ bị suy dinh dưỡng trước khi mang thai cũng gây thiếu máu nhiều hơn. Thiếu máu ở phụ nữ có thai gây nên tình trạng thiếu oxy ở các tổ chức, đặc biệt ở một số cơ quan như tim, não, có thể gây nhiều hậu quả nặng nề cho cả mẹ và con. Mẹ dễ bị sỏi thai, nhau tiền đạo, nhau bong non, tăng huyết áp thai kỳ, tiền sản giật, ối vỡ sớm, băng huyết sau sinh, nhiễm trùng hậu sản. Con bị nhẹ cân, sinh non tháng, suy thai, thời gian điều trị hồi sức kéo dài, dễ mắc bệnh sơ sinh hơn so với trẻ không thiếu máu. Để kiểm soát tình trạng thiếu máu, thiếu sắt và thiếu vi chất ở phụ nữ có thai, cần chủ động có chế độ ăn đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng và các chất dinh dưỡng, bổ sung viên sắt và axit folic, kiểm soát tình trạng nhiễm ký sinh trùng đường ruột và sốt rét. Sắt có nhiều trong thịt đỏ, cá, gan, lòng đỏ trứng, đậu đỗ, rau xanh. Sắt từ thức ăn có nguồn gốc động vật sẽ hấp thu tốt hơn sắt từ nguồn thực vật. Trứng gà là nguồn thực phẩm dồi dào chất dinh dưỡng như protein, canxi, phốt pho, sắt, khoáng chất và nhiều vitamin có lợi cho sự phát triển của thai nhi cũng như sức khỏe thai phụ. Phụ nữ có thai thường dễ bị thiếu axit folic. Một điều tra của Viện Dinh dưỡng cho thấy có tới 63% phụ nữ có mức folate hồng cầu thấp. Thiếu axit folic không chỉ gây thiếu máu hồng cầu to mà còn có thể gây những dị tật ống thần kinh của thai nhi như vô sọ, thoát vị cột sống. Ngoài ra, tình trạng thiếu một số vi chất khác ở người mẹ cũng ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của thai nhi, đặc biệt là tỷ lệ thiếu kẽm lên tới gần 80% ở phụ nữ có thai. Thiếu iốt ở phụ nữ có thai cũng làm tăng nguy cơ sảy thai. Tai biến sản khoa như sinh non còn dễ bị suy giáp bẩm sinh, chậm phát triển tâm vận động. Để phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng, bữa ăn cần đa dạng. Phụ nữ có thai nên lựa chọn các thực phẩm giàu axit folic là rau lá xanh, nấm sơm, mầm lúa mì, đậu đỗ, các loại hạt, trái cây, đặc biệt là cam, dâu tây, lê, dưa hấu, không chỉ giúp phòng ngừa khuyết tật ống thần kinh mà còn là một thành phần tạo máu góp phần phòng chống thiếu máu cho phụ nữ có thai. Bệnh tim là nguyên nhân hàng đầu khiến phụ nữ có thai tử vong. Tỷ lệ thai lưu của phụ nữ bệnh tim cũng cao gấp 5 lần và con của họ bị tử vong trong giai đoạn sơ sinh cũng cao gấp 1,5 lần so với các bà mẹ sức khỏe bình thường. Vì vậy, cần quan tâm hơn đến vấn đề tim mạch của phụ nữ có thai và cần tầm soát tốt hơn. Nếu phụ nữ bệnh tim được điều trị và theo dõi bệnh tốt thì tỷ lệ biến chứng thấp. Trong thai kỳ, việc chẩn đoán bệnh tim rất khó khăn vì các triệu chứng của bệnh tim thường bị nhầm lẫn với những triệu chứng của mang thai như khó thở, mệt mỏi và ợ nóng hoặc bệnh cơ tim có thể chỉ biểu hiện triệu chứng khi mang thai. Vì vậy, đối với thai phụ, cần khám thai đầy đủ để được phát hiện sớm và theo dõi của bác sĩ chuyên khoa. Khi chăm sóc thai phụ mắc bệnh tim mạch, cần chú ý đến chế độ dinh dưỡng sẽ giúp chăm sóc phụ nữ có thai tốt hơn. Theo thống kê của Hội Gan Mật Việt Nam, nước ta có khoảng 10-20% dân số mắc các bệnh về gan, trong đó viêm gan B chiếm đa số. Có khoảng 12 triệu người mắc viêm gan B, trong đó có hơn 2 triệu phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ bị viêm gan siêu vi B mãn tính. Viêm gan B có thể lây truyền từ mẹ sang con. Tỷ lệ truyền bệnh từ mẹ sang con tùy thời điểm người mẹ bị mắc bệnh. Cụ thể, mẹ mắc bệnh trong 3 tháng đầu thai kỳ thì tỷ lệ truyền bệnh từ mẹ sang con là 1%. Nếu mắc trong 3 tháng giữa thai kỳ là 10%, còn mắc ở 3 tháng cuối thai kỳ là 60%. Khi mang thai thì sức đề kháng của phụ nữ thường giảm, do đó khi bị nhiễm bệnh sẽ dẫn đến bệnh nặng hơn và tử vong cao hơn do suy gan cấp hoặc tối cấp. Và nếu hồi phục thì cũng dễ diễn tiến mãn tính hơn người thường. Chế độ ăn uống nên chú ý ăn uống đầy đủ, cân đối các chất dinh dưỡng, không nên quá kiêng cữ để duy trì sức khỏe, giúp phục hồi tốt chức năng gan. Chia nhỏ bữa ăn để giảm áp lực tiết mật cùng một lúc trong thời gian dài cho gan. Ăn uống đúng giờ, không để cơ thể bị đói, vì khi bị đói gan sẽ phải lấy các glucose dự trữ để tiêu hao cho hoạt động của cơ thể. Điều này khiến gan trở nên mệt mỏi hơn. Tiểu đường thai kỳ là tình trạng rối loạn dung nạp glucose ở bất kỳ mức độ nào khởi phát hoặc được phát hiện đầu tiên trong lúc mang thai. Dinh dưỡng có vai trò rất quan trọng đối với thai phụ bị tiểu đường. Một chế độ dinh dưỡng và vận động hợp lý có thể kiểm soát tốt đường huyết mà không cần dùng thuốc hoặc giảm liều thuốc đang sử dụng và giảm các biến chứng do tiểu đường gây ra. Nguyên tắc dinh dưỡng là nên ăn nhiều loại thực phẩm, 15-20 loại để cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể. Nên ăn nhiều bữa trong ngày để không làm tăng đường máu quá nhiều sau ăn và hạ đường máu quá nhanh lúc xa bữa ăn. Nên ăn 3 bữa chính và 2-3 bữa phụ. Sử dụng thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp và trung bình. Nên ăn thịt nạc, cá nạc, đậu phụ, sữa chua, sữa phô mai, ít béo, không đường. Giảm ăn các thực phẩm có chỉ số đường huyết cao, làm tăng cao đường máu sau ăn. Bánh kẹo, kem, chè, trái cây xoáy. Giảm ăn các thực phẩm nhiều chất béo gây tăng mỡ máu. Da, lòng đỏ trứng, phủ tạng, gan, tim, thức ăn chiên xào, giảm ăn mặn và các thực phẩm chế biến sẵn nhiều muối để phòng ngừa tăng huyết áp như mì gói, chả lụa, mắm khô, tương chao, giảm uống rượu bia, nước ngọt. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh dân số và phát triển. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.